Có Phật tử hỏi Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch Thầy. Con Phật tử ở tỉnh Hưng Yên, cũng nhờ nhân duyên biết đến Thầy, qua nhiều lần lên chùa Khai Nguyên dự Pháp hội, và con cũng được lên dự khóa tu tại chùa Tản Viên được 3 khóa. Vì hoàn cảnh của gia đình chồng con, cũng như gia đình của bố mẹ con, từ đời các cụ cho đến bây giờ, cả hai bên đều có người chết trẻ, và đến chồng con cũng mất năm 48 tuổi, bố chồng cũng mất năm 48 tuổi, em trai mất năm 25 tuổi, đi bộ đội, về bị thần kinh, em tự treo cổ mất ngày mùng 1 tháng 6, em trai ông chú ruột con cũng chết vì điện giật. Em gái con đã đi lấy chồng, nhưng không may bị xe máy đâm chết. Và con rể con cũng mất vì chết đuối, năm 28 tuổi. Bản thân con muốn bạch Thầy giải đáp giúp con trai, giúp con tại sao nhà con lại có nhiều người chết trẻ và tang thương như vậy. Đấy, ý thứ nhất. Ý thứ hai, câu thứ hai, bạch Thầy, nhà con có đứa cháu ngoại, bố mất sớm, mẹ cháu đi làm xa, con nuôi cháu từ nhỏ đến giờ, cháu sinh năm 1998, năm nay con muốn làm nhà cho cháu, Thầy xem giúp con, tuổi này có làm nhà được không? Nếu cháu không được tuổi, thì con phải mượn tuổi nào để cuốc móng cho cháu? Câu thứ ba, con bạch Thầy, con đã tụng kinh theo chùa Khai Nguyên được 3 năm rồi. 2 năm đầu con tụng kinh không bị ngọng, nhưng một năm trở lại đây con tụng nhanh, toàn bị líu lưỡi, phát âm không được rõ ràng. Con mong Thầy giải đáp giúp con. Con xin chân thành cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe, bình an, dẫn dắt chúng con trên con đường Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy có Phật tử Hưng Yên hỏi 3 câu hỏi. Câu thứ nhất nói rằng về gia đình, dòng họ, chi họ như Phật tử, tại sao lại chết nhiều người chết sớm như thế. Cái trường hợp này thì về nên xem lại, xem xét lại, hỏi lại các cụ ở trong cao tuổi trong dòng họ nhà mình xem. Khoảng độ tầm trên dưới 100 năm trở lại đây, các cụ nhà mình trong cái chi họ nhà mình ấy, cái chi nhà mình ấy, có cụ nào làm cái việc mà gọi là cực ác hay không? Nó cực ác hay không? Nếu mà có cái việc đó thì phải đi theo cái hướng đó để mà làm lễ mà sám hối cho cụ, tổ chức một cái đàn lễ để mà sám hối cho cụ, và cái chi họ mới có thể ổn được. Đây là một cái hướng. Về phải hỏi lại các cụ lớn tuổi, cao niên lớn tuổi, mà các cụ bây giờ sống thọ 70-80 tuổi ở khu vực đó, trong chi họ thì các cụ biết ngay mà. Đó. Ví dụ như Sơn Đông đây, mấy năm trước khi Thầy, hơn chục năm trước Thầy về đây, thì có một trường hợp cứ điên điên khùng khùng sang đây, chữa mãi không khỏi, khỏi được vài hôm về lại bị. Sau đó hỏi ra thì cha ông ba đời về trước thì là cái người mình ngày xưa gọi là lý trưởng ấy, vì yêu một cái cô gái rất là trẻ đẹp, mà cô gái đó đã có người yêu, hai người đang chuẩn bị kết hôn với nhau, nhưng vì cô gái xinh quá, đẹp quá, cho nên thì ông lý trưởng nhìn thấy thích, cho nên bằng cách này cho cái người hầu của mình nhé, thân tín của mình đem một cái bọc thuốc phiện bỏ vào cái nhà cậu người yêu đấy, thế là cho người đến khám nhà và bắt, và vu oan giáo họa, và bắt cho cậu ấy là gì, buôn ra thuốc phiện trong nhà, cho nên là bắt và ép cô gái kia bảo là nếu mà chịu làm lễ thì sẽ tha cho cậu ấy, nhưng cô ấy không chịu và cậu ấy không chịu, cho nên là bắt trói hai người trôi sông, phơi nắng trôi sông cho đến chết. Ác như thế cơ mà. Đấy, Thầy về Thầy nghe Thầy kể câu chuyện mà Thầy cũng rùng rợn cả người. Và từ đó cái lời nguyền của cái đôi nam nữ kia mà cái gia đình, cái dòng họ đó không thể nào mà ngóc lên được. Cứ sinh con trai ra là chết, sinh con trai là chết, cháu trai cũng chết, sinh ra là chết. Mà từ đó đến nay, đến cái thời đó khi không còn là con trai nữa thì nó làm sang con gái, người ta báo hận, báo oán sang con gái. Cái trường hợp đấy là thầy bó tay thì không thể làm gì được, vì nó là cái nhân duyên và thâm thù huyết hải rồi, khó có thể thay đổi được họ một sớm một chiều. Cho nên cái trường hợp này thầy cũng khuyên về hỏi lại xem, nếu mà hỏi cái vấn đề mà các cụ trong vòng trên dưới 100 năm nay, khoảng độ 4 đến 5 đời trở lại, 5 đời trở lại, đến cái vị đưa câu hỏi này này là 5 đời, 4 đến 5 đời, hỏi lại xem từ đó về các cụ nếu không có làm những cái việc ác tẩy đình như là đốt nhà, giết người, cướp của vân vân, hay làm những cái việc cực ác giết cả nhà, cả chi, cả họ, người ta có thể thời chiến tranh loạn lạc vân vân chẳng hạn đó. Nếu có cái việc đó thì làm một cái lễ sám hối riêng đó, thì mới mong có thể đoạn được cái đại hạn này. Và một cái chiều hướng nữa có thể về đi kiểm tra lại mộ của các cụ năm đời trở xuống, năm đời, bốn đời, đặc biệt là bốn đời. Đến Phật tử đưa câu hỏi này nhớ là khoảng bốn đời bên nhà chồng, xem cái mộ đó còn hay không, có mất hay không. Nếu mà còn mà ở một cái nơi nó ẩm thấp, nó bẩn thỉu, gần cái nơi hố phân hố rác của nhà người á, thì chuyển đi thì sẽ ổn thôi. Đó, hai cái chiều hướng đó, trường hợp này theo hai cái hướng đó. Và Phật tử này cũng nên gì, nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho các cụ ở gia tiên sớm được siêu thoát, và hồi hướng cho những người còn sống trong cái chi họ của mình được thọ mạng vượt quá 50. Chúng ta thấy trường hợp này mấy người toàn chết chưa đến 50 tuổi. Ý thứ nhất thì khuyên như vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi là có đứa cháu sinh năm 98, muốn làm năm nay muốn làm nhà. Năm 98 là năm nay bao nhiêu tuổi? 98 năm 678. 35 tuổi đúng không? 25 tuổi chứ nhỉ? 78 88 đúng rồi, 25 tuổi, người 20 21 27 35 làm được. Năm nay 25 tuổi và cung kết làm tốt. Động thổ làm nhà tốt. Nếu chuẩn bị xong rồi đến tháng 2 này thì làm đi. 20 tháng 2 này, 22 âm lịch này, 8 giờ 8 rưỡi thì động thổ đi. Ngày lành tháng tốt đó. Đó. Làm được. Đó. Tự động thổ, tự cất nóc được. Nhưng về nhớ cho thầy xem xét là hai cái vấn đề thầy nói trước. Không có cũng thì cũng nguy hiểm cho sau này. Còn cái vấn đề ý thứ ba nữa là tụng kinh. Ngày trước tụng nó không cái ngọng, bây giờ đọc nó cái ngọng. Thì cũng phải xem xét là sức khỏe đi, khám là sức khỏe đi. Coi sức khỏe có vấn đề rồi đấy. Đi, Phật tử nên đi sớm đi khám sức khỏe, bác sĩ sẽ hướng dẫn cho. Có thể không đi khám sức khỏe có thể là sợ rằng cái tai biến thì lại nguy hiểm. Tụng kinh mà cứ hay líu lưỡi, nói chuyện mà không tròn tiếng, có nghĩa là cơ thể của mình đang có vấn đề, nó đang bị ách tắc, đang bị vấn đề về sức khỏe rồi. Đi khám bác sĩ thì họ sẽ chiếu chụp CT, cắt lớp vân vân mọi cái để bác sĩ sẽ tư vấn cho để sức khỏe được tốt, để tiếp tục tụng kinh niệm Phật. Đó. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có một nỗi khổ, viết tắt là nỗi khổ, nỗi khổ kính mong thầy cứu giúp. Con của con là con trai con tên là Đỗ Xuân Chiến, sinh năm 1995. Từ khi sinh ra đến nay, đến năm 17 tuổi, từ khi sinh ra đến năm 17 tuổi, cháu bình thường. Đến năm 18 tuổi, cháu bị đau đầu. Đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán sự phình mạch máu não, bị phình mạch máu não. Đến năm 25 tuổi, cháu bị vỡ mạch máu, sau đó cháu phải mổ 3 lần. Đến giờ cháu mất trí nhớ, hiện giờ cháu chưa cảm nhận được tiếng nói của mọi người. Trong tâm con luôn hướng về Phật, cháu đòi đến chùa niệm Phật. Con mong Thầy cứu giúp mẹ con xin tri ân công đức Thầy A Di Đà Phật. Cái này là nó do bệnh, bệnh do thân thể, do cơ địa. Tất nhiên theo quan điểm nhân quả của nhà Phật thì nó cũng từ cái nhân quả không tốt nhiều đời nhiều kiếp nó phát sinh ra. Cho nên cái trường hợp này nếu mà mẹ con mà chăm chỉ tụng kinh niệm Phật mà hồi hướng mà sám hối được cùng với theo các chỉ dẫn của bác sĩ để uống thuốc nữa, gọi là thuốc thang đều kết hợp âm dương đều hài hòa được thì thầy nghĩ là khỏe lại 100%, nhưng người bình thường thì chắc là khó. Nhưng mà thôi, cháu nó biết tự chủ cho sinh hoạt được mình, cho đỡ khổ cho người thân phải chăm sóc, đó cũng là gì quý lắm rồi. Trường hợp này thì thầy khuyên là vừa điều trị cả thuốc lẫn dùng Phật pháp để thay đổi vận mệnh, thay đổi cái nghiệp xấu của mình. Chịu khó tụng kinh và niệm Phật, hai mẹ con chịu khó tụng kinh niệm Phật, nên lễ Phật y học nhiều hơn sáng tối. Và đặc biệt là hai mẹ con nên học cái bài thể dục tâm pháp ấy, vẩy tay thì cân kinh rất tốt cho sức khỏe. Các Phật tử chúng ta cũng nên thực hiện cái phương pháp vẩy tay dịch cân kinh tốt cho sức khỏe, khiến cho máu não lưu thông và thân thể chúng ta nó được hoạt động rất là tốt. Hai mẹ con Phật tử này thầy khuyên nên tu tập tụng kinh thì ngày hai thời hoặc ba thời tốt, những cái vấn đề lễ Phật y học và cái vẩy tay dịch cân kinh là đặc biệt tốt cho sức khỏe đối với người đang ốm và người vừa ốm dậy và người sức khỏe yếu hay mất trí nhớ, thiếu máu lên não vân vân gì đó, hoặc bệnh xương khớp vân vân. Nói chung thân thể thì có bệnh tật nên cái phương pháp vẩy tay thì cân kinh rất tốt. Một ngày mà làm được khoảng 4-5 lần, mỗi lần khoảng 15-20 phút thì tốt vô cùng. Các vị cứ làm thử mà xem. Đây là một phương pháp là do Tổ Bồ Đề Đạt Ma là chỉ dạy đấy nhá. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Phật giáo Thiền Tông Ấn Độ, mà là sơ tổ của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Ngài chính là cái người đem Phật giáo, đem Thiền Tông từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc và sau này trở thành một cái tông phái Phật giáo lớn mạnh nhất Trung Quốc và Việt Nam chúng ta một thời gian khá dài bởi sự ảnh hưởng của Thiền Tông. Đặc biệt là chùa Thiếu Lâm Tự bên Trung Quốc chính là do Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài dạy võ cho các sư ở Trung Quốc lúc bấy giờ để rèn luyện sức khỏe, vừa tu tâm vừa tu về rèn luyện về thân thể đó. Cho nên phương pháp dịch cân kinh này rất là tốt. Khuyên Phật tử là hai mẹ con nên cùng nhau xem ở trên cái clip ở trên YouTube hay ở trong cái trang web của nhà chùa đó, có cái đó. Xem luyện dần cho nó quen, sau đó khi quen rồi thì không cần phải xem băng nữa, thì chúng ta vẫn có thể tập được một cách đúng. Trường hợp đấy khuyên như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, con có biết trường hợp gia đình này hoàn cảnh rất thương tâm. Con mong Thầy cho họ lời khuyên. Chỉ trong vòng 15 ngày mà gia đình đã mất đi ba người là bố mẹ và bà nội vì bệnh dịch Covid. Chỉ còn lại hai đứa con trai, một gái. Chỉ còn lại hai đứa con, một trai, một gái. Một gái đã có gia đình. Bây giờ các cháu đang suy sụp về tinh thần. Con mong các cháu được nghe những lời khuyên của Thầy để đứng dậy và giúp cho hương linh của gia đình đi đúng chính pháp. Con xin tri ân công đức Thầy. Ở cái trường hợp này thì cái bảo những người còn thân của họ chịu khó nghe pháp, nghe giảng kinh Địa Tạng để cho cái tinh thần của họ thì nó vững lại tinh thần. Sốc chứ các vị, cái đại dịch vừa qua nó càn quét trên thế giới, nhiều nhà mất hết cả nhà luôn, đặc biệt là Ấn Độ. Có nhà 5-6 người mất hết cả nhà luôn các quý vị. Có người mất chỉ còn lại một đứa trẻ nhỏ thôi các quý vị. Việt Nam chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh cũng là cái tâm dịch của Việt Nam chúng ta sau cái dịp nghỉ 30/4, 1 tháng 5 ấy. Nhưng mà so với Ấn Độ thì vẫn còn may mắn chán các quý vị. Đó. Nhưng cũng có người mất đi 2-3 người. Thậm chí có nhà mất hết. Chúng ta không nói nhỏ với chúng ta thì chúng ta chỉ biết trên công bố như thế thôi. Còn thực tế nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Có những bạn đồng tu với tôi nói là một chùa nhé, có 7 thầy trò thì mất 5, còn có 2 thôi. Vì các thầy đi gì? Đi làm nấu cơm rồi đi phát gì? Phát từ thiện, trong khi đó chưa được tiêm vaccine. Cho nên khi bị thì ai cũng như ai hết mà. Đến cái lúc đó nó chưa có vaccine trong cơ thể, chưa có loại khác thuốc để đặc trị, mà bị nhiều quá cho nên bệnh viện cũng không thể chữa được. Cho nên một ngôi chùa, cái thầy điện cho tôi, thầy nói là khổ quá, cái chùa đấy có 7 thầy trò thì mất 5, còn có 2, khổ lắm, không đơn giản đâu. Cho nên đại dịch nó đến là càn quét thì nó khủng khiếp đến mức độ nào. Vì vậy cái trường hợp này, Phật tử này nên khuyên con cháu nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và gửi cho họ quyển kinh Địa Tạng để cho họ tụng ở nhà, để cầu siêu cho các cụ. Và ngay tí nữa thôi, đến lúc nghỉ giải lao tí nữa thôi, Phật tử này hoặc ngay khi nghe xong bài giảng này, đi ra gọi điện cho người ta biết tên tuổi, lấy cái tên tuổi của cái vong này ghi cái bài vị để hồi hướng cho ba vong linh đã mất của gia đình nhà này, thì cũng được vậy, để cầu siêu hồi hướng cho họ, để cầu mong cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì để cho những hương linh ấy nói riêng và các hương linh chân linh của những người mất về đại dịch Covid cũng sớm được giác ngộ và sớm được siêu thoát. Câu hỏi cuối cùng: Nam Mô A Di Đà Phật, con chào thầy. Con không về dự pháp hội do chúng con ở vùng đỏ dịch bệnh. Con có 2 câu hỏi nhờ thầy chuyển đến sư phụ giúp con. Một, nhà con, rể con ở xa nhà con. Con muốn tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho thần linh, thổ địa và gia tiên của con rể con. Con nhận được không? Xin trả lời luôn ý này, câu này luôn là được. Nếu vì dịch bệnh chúng ta không đến được, vì ở xa chúng ta không đến được, chúng ta nhất tâm để tụng kinh, để hồi hướng, họ vẫn tiếp nhận được vậy. Đó. Cách đây hơn chục năm về trước, ở tại chùa Khai Nguyên này, trước năm 2015 ngày đó vẫn còn cái nhà tổ cơ. Thầy đang ở trên chùa Tản Viên. Đó. Có Phật tử ở dưới Yên Sở, Hoài Đức đưa một cái chú, ngày chú đấy ngày xưa, chú là thợ mộc, cũng hay làm, thỉnh thoảng hay làm, đóng đồ cho thầy. Cái bộ cửa trên nhà khách ở chùa Tản Viên đó, chính là chú ấy đóng. Thế nhà chú ấy có ông bác ruột đó, thứ anh trai đi bộ đội chống Pháp, chống Mỹ và bị hy sinh ở trong chiến trường miền Nam. Không biết là mộ ở đâu đó, tức là không tìm thấy mộ. Cho thương anh quá, cho nên cái năm đó là chú ấy đi xuống ở dưới Hà Nam, cái đợt đó mà có cái nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Hà Nam á, cái dịp đó là Nam Hà Phủ Lý hay gì gì đó, và nổi tiếng lắm. Nghe nói là ngày nào cũng có hàng nghìn người, mấy nghìn người á, là đợi á, đầy ngoài, thậm chí ủy ban nhân xã phải làm cả một cái sân bóng á, để bắc rạp lên cho để người dân họ đến, họ ở đây họ chờ đến lượt, để chờ cả tuần đấy, có khi chờ cả nửa tháng mới đến lượt. Đó. Đến lượt ở đây không phải là lượt tuần tự mà lượt gì, cứ mỗi người một cái bàn, mua thanh bông hoa quả, thắp hương ở trước cái cửa mình, đặt cái lễ ở trước cái mặt mình, ở ngoài cái rạp của sân bóng. Thế bao giờ viết tên tuổi vào đó, đưa vào, người ta khấn, cho bao giờ là thấy cái trường hợp mà bị nhập thì đem vào cho người ta tìm cho. Thì cái chú này cũng thế, ở 4-5 ngày thế bị, thế là bảo là các cụ nhập vào rồi, thế là đem vào. đem vào hỏi thì người ta cứ nói nhăng nói cuội mãi, người ta chả nói cho. Thế cái vị thầy mà gọi là ngoại cảm ấy, thầy ấy đuổi ra nó không ra, dùng mọi biện pháp đuổi nó không ra. Tức là khi mà nói xong rồi ấy, gọi hồn mà gọi vong mà, ở bên Trung Quốc ngày xưa trong Ấn Quang Đại Sư gọi là cầu cơ đó các quý vị, mình gọi là gọi hồn gọi vong đó. Đó, không ra cho. Thế là cái vị ngoại cảm nó cũng chịu bó tay, rồi bảo là thôi bây giờ thì cứ cho về đi, ba hôm sau xuống, ba hôm sau thì mang xuống nó cũng ra, xong lại về. Về mà đặc biệt các vị biết mỗi ngày ăn bao nhiêu, mỗi một bữa là ăn hẳn một cái con gà mà gì, con gà mà 2-3-4 cân á, ăn sạch bóng luôn. Ăn khủng khiếp như thế. Hút thuốc thì gì, hút một ngày về hết cả cây thuốc, cứ hết lại đốt, hết lại đốt, hết lại đốt. Mà uống rượu thì uống cả lít không say. Bình thường ngày xưa bà chú ý, bình thường thì uống 2-3 chén là mặt mũi đỏ tía tai, là loạng choạng đi rồi, 5 chén là không biết rời biết đất gì. Nhưng bây giờ uống cả lít rượu không say, ăn cả cái con gà, ăn gà là phải ăn gà trống chứ không ăn gà mái. Thế cơ, mang gà mái lên cúng thì chửi luôn, nói không ăn cái gà đấy bẩn, ăn gà trống. Đấy. Sau khi gia đình thấy thế, sợ quá, mới bắt đầu cho người gọi điện cho thầy. Thế người gọi điện cho thầy ở trên chùa Tản Viên, thầy đi về. Thì về thấy thì thấy bò, về nhìn thấy thầy mà cái là bò từ ngoài, ngoài cái góc của cái nhà dài dài đấy, bò từ ngoài, bò vào. Cứ thế là bò trườn. Và là thấy đến gần thầy một cái, cứ thế là lăn lộn nó cả khèo khèo ra. Làm như là gì? Làm như người bị bệnh, bị mìn, bom mìn mà tan nát thân thể. Khèo khèo hết. Mặt mồm méo là méo ra như là thật. Làm như thật. Thế xong rồi thì thầy cũng gọi vào nói chuyện. Thầy bảo thôi được rồi. Cứ lễ xong rồi thầy bảo gọi vào nói chuyện. Nói chuyện 2-3 tiếng đồng hồ. Bảo quy y cho thì đồng ý quy. Lúc đầu nói là vì hy sinh ở chiến trường miền Nam này, nói như thầy biết là trường hợp này không phải là vong liệt sĩ của gia đình nhà này rồi, nhưng mà thôi, mà thấy người ta cũng biết là vong liệt sĩ thật thì thôi, cho thời hạn là 3 ngày nữa thì phải nói ra, 3 ngày nữa phải nói ra. Thì ở lúc đó thì ngoan lắm, quy y xong và 3 ngày nữa nói ra, nhưng về thì vẫn không nói, vẫn cứ quyết định là ăn uống nhiều như thế. Mà thậm chí trước đây chú chưa bao giờ đánh vợ, nhưng bây giờ là đánh vợ khủng khiếp, đánh vợ thậm chí sưng cả má lên cơ mà, sưng cả má lên đấy như thế. Thế cuối cùng người thầy bảo là thôi thì cho nó hết 3 ngày, nhưng mà mấy người thân với lại các Phật tử ở dưới đó thì cứ gọi cho thầy, cứ từ vài tiếng đồng hồ lại gọi mà thầy ơi, nó giờ nó ghê lắm, nó đánh vợ nó thâm hết cả mặt mày ra rồi, mà nó ai vào nó chửi nó đánh, vong linh anh hùng liệt sĩ gì mà lại thế. Thế không được. Thế nhưng mà thầy bảo phải thầy cho 3 ngày, bây giờ chưa hết 3 ngày, hôm nay mới ngày thứ hai, thầy bảo là 3 ngày mình phải giữ lời hứa là 3 ngày chứ. Thế là gia đình thấy yếu quá. À, yếu quá thì bắt đầu là sợ, cho đi ra bệnh viện Trảng Trôi cấp cứu. Ra đó thì bác sĩ phải chói chân chói tay lại. Lúc đầu thì nó yếu, nhưng ra tới đấy thì nó lại khỏe, nó cựa, nó đòi về, nó đòi ăn. Cho nên bác sĩ là nghĩ là tinh tâm thần, cho nên là chói chân chói tay lại vào giường ấy, hai chân hai tay chói vào cái thành giường của bệnh viện. Thế cứ thấy nó yếu dần, lúc thì nó lại khỏe hùng hục lên, lúc thì nó yếu nằm lịm đi. Bác sĩ truyền nước, sợ chết. Thế xong rồi cũng để đến qua đêm, đến gần rạng sáng thì gọi điện cho thầy. Từ lúc tờ mờ chưa kịp và dậy tụng kinh đã gọi điện rồi. Thường thầy đi nghỉ thì hay tắt điện thoại, bật điện thoại lên một cái là vừa bật lên được tí, chưa kịp và đánh răng rửa mặt xong đã thấy gọi rồi, bảo thầy ơi thầy cứu với, có khi là hôm nay là ngày thứ ba rồi. Hôm nay ngày thứ ba rồi, thầy bảo được rồi thầy nhớ rồi. Nhưng bây giờ tình hình thế nào? Bảo tình hình là bây giờ đến chiều tối hôm qua 11-12 giờ đêm là nằm bất động không biết cái gì nữa cả. im thiên thiết luôn mà nhìn thâm tím hết cả người lại rồi. Sợ không qua khỏi thầy ạ. Thầy bảo ừ được rồi, để thầy giờ thầy lên khóa lễ thầy kêu ra khấn cho, nên là cái tờ khấn của gia đình thì vẫn còn đây. Lên lễ khóa sáng thầy lễ xong một cái là khấn tên cho xong, xong vừa xuống được khoảng cởi y ra được khoảng 5-7 phút đó. Thầy gọi điện lên bảo báo là ở ngoài bệnh viện Chẩm Trôi gọi điện báo là chú bây giờ tỉnh rồi, khỏe rồi, đòi ăn cháo rồi, không còn gì nữa cả. Thế là xong một cái đến chiều là xuất viện là về thôi. Khỏi bình thường cho đến tận ngày nay khỏi bình thường. Thỉnh thoảng ngày lễ ngày Tết vẫn lên lễ tạ đây. Đấy. Chúng ta thấy. Có cần phải đến đâu. Người ta tận dưới bệnh viện Chẩm Trôi mà tôi ở chùa Khai Nguyên này lễ khóa lễ sáng sang khấn cho người ta thôi, thế là dưới là khỏi. Mà trong khi đó lúc vừa dậy thì bảo là còn nguy kịch lắm. Mà sau đó thì vợ con khi mà khỏi mới chưa có con, vợ lên với lại người thân lên bảo là vẫn cứ im lìm như thế. Tự nhiên đến lúc sáng sáng khoảng độ tầm 5 giờ 5 rưỡi sáng cái thấy tỉnh, tỉnh lại một cái là khỏi bình thường, khỏe bình thường mà đòi ăn cháo, nấu cho ăn bát cháo, thế là người ta cứ khỏi lên trưa bác sĩ cho về bình thường. Đấy. Cho nên cái việc tâm linh nhưng mà nó cũng nhiều cái việc mà chúng ta không thể dùng lời nói, dùng cái thấy nghe hay biết bình thường thế nhân mà có thể diễn tả hết được. Vì vậy mà cái Phật tử này hỏi rằng tụng kinh Địa Tạng ở nhà để hồi hướng cho nhà con rể thần linh gia tiên, cho nhà con của mình đi, con rể của mình ở xa hồi hướng như vậy có được không? Bảo được, làm được. Câu thứ hai Phật tử này hỏi, đời ông nội con cụ có ba bà, ít thế, ba bà vợ. Đến đời cha, bác chúng con, mọi người đều một vợ, một chồng. Thời bây giờ mà không một vợ, một chồng thì nguy hiểm chết, vi phạm pháp luật. Đến đời chúng con, anh bác của con có cháu bị điên, hai cháu không lấy vợ. Anh thứ hai có lấy vợ, nhưng vợ chồng trục trặc và bỏ nhau. Anh con bác thứ ba có con trai cũng bị bỏ vợ. Đến cha con có cháu đích tôn cũng bị bỏ. Con nhờ thầy chỉ giáo giúp con ạ. Con là Phật tử ở thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh .. Con cảm ơn thầy, con kính chúc thầy tăng ni chùa Khai Nguyên năm mới mạnh khỏe bình an vân vân. Cái trường hợp này cũng sợ lắm, sợ là ông cụ trong ba đời vợ đầu sợ rằng một trong hai bà trước người ta nguyền, người ta thề đó, người ta thề, người ta nguyền cho đến đời con, đời cháu, đời ông, đời con, đời cháu ông sẽ phải thế này, thế nọ, thế kia vì bỏ người ta mà. Cũng có trường hợp người ta cay cú, người ta gọi là chưa tu, người ta thì làm những cái điều đó. Thì về trường hợp này nè, cũng nên thì lập cái đàn ăn chay trường và phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để sám hối cho cái việc của các cụ gia tiên, đồng thời cầu siêu cho. Thì cái những người đã qua rồi thì khó lấy lại được, còn người còn sống thì mong rằng cũng sẽ được tốt đẹp, ngày một tốt đẹp hơn lên. Đó.